Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản, Đan Mạch, Mỹ, Úc và New Zealand. Tiếp đó là tin tức 8 người trong một gia đình ở tỉnh Sơn Tây Trung Quốc bị bắt, bỏ lại bé trai sơ sinh ở nhà không ai coi sóc trong suốt một ngày chỉ vì ông bà của bé kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ về việc thực hành theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp tại nơi làm việc của một học viên tại Trung Quốc đại lục. Tin tức thứ nhất, các học viên Pháp Luân Công tổ chức diễu hành tại Yokohama, Nhật Bản, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ngày 6 tháng 10 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức diễu hành tại trung tâm thành phố Yokohama để ủng hộ 340 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Họ lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do chính nhà nước này hậu thuẫn. Các học viên đã thu thập chữ ký để phản đối sự tàn bạo này. Vào buổi sáng, các học viên đã luyện công tập thể trong 2 giờ tại một công viên gần ga Sakura Gicho. Một số học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công cho người qua đường. Đoàn diễu hành xuất phát từ quảng trường ga Sakura Gicho lúc 1 giờ 30 phút chiều, đi ngang qua nhà gạch đỏ Yokohama nổi tiếng, khu phố tàu, đường Ise Sasaki, rồi quay trở lại quảng trường ga Sakura Gicho vào lúc 4 giờ chiều. Đoàn nhạc Thiên Cua dẫn đầu đoàn diễu hành, các thành viên của đoàn nhạc vận trang phục tươi sáng. Màn trình diễn của họ đã thu hút sự chú ý của khán giả và người đi bộ. Nhóm thứ hai của đoàn diễu hành là nhóm rước biểu ngữ có nội dung Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo, ủng hộ 340 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang giải thể. Các biểu ngữ trông rất bắt mắt. Người đi bộ và du khách đã dừng lại để xem và chụp ảnh. Nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại này. Anh Nomura đang tổ chức một triển lãm tranh tại phòng triển lãm thành phố Yokohama đã ký tên vào bản kiến nghị và khích lệ các học viên tiếp tục các cuộc kháng nghị ôn hòa của họ. Một phụ nữ làm việc tại một nhà hàng đã lên án nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô còn nói với một học viên, các bạn thật xuất sắc khi kêu gọi người dân Nhật Bản giúp đỡ bằng cuộc diễu hành ôn hòa thế này. Tin tức thứ hai, diễn đàn mở về vấn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc được tổ chức tại Copenhagen, Đan Mạch. Ngày 17 tháng 9 vừa qua, tại Copenhagen, Đan Mạch, các quan chức và chuyên gia đến từ nhiều quốc gia đã tham dự diễn đàn mở có tên Đáng chú ý và khẩn cấp hành động, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc. Diễn đàn do Tổ chức Ngôi Nhà của chúng ta, Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế cùng Liên minh Thế giới chống lạm dụng cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc và Trung tâm Nghiên cứu Thu hoạch Nội tạng Trung Quốc phối hợp tổ chức. Hội thảo này được tổ chức trùng với hội nghị thường niên của Hiệp hội cấy ghép nội tạng châu Âu, cũng diễn ra tại Copenhagen trong thời gian đó. Ông David Matas, luật sư nhân quyền và là nhà điều tra độc lập, và ông Huy Gely, giáo sư y học đồng thời là nhà khoa học độc lập, đã được mời tới phát biểu tại diễn đàn này. Tại diễn đàn, các chuyên gia đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đã sốc khi biết rằng Trung Quốc vẫn tiếp tục hành vi mổ cướp nội tạng và còn mở rộng những giao dịch vô đạo đức này tới nhiều quốc gia khác. Bác sĩ Inver Tohati, bác sĩ phẫu thuật lưu vong người Duy Ngô Nhĩ, đã trình bày những bằng chứng mới thu thập gần đây về một hành lang xanh hay làn xe hỏa tốc dành cho vận chuyển nội tạng người tại sân bay ở Urumqi, thủ phủ của Tân Cương, và một hành lang xanh khác tại sân bay ở Tây Ninh, thủ phủ của tỉnh láng giềng Thanh Hải. Bác sĩ Tohati nói, cần phải có một chuỗi cung ứng nội tạng người quy mô lớn mới có thể duy trì sự vận hành một hành lang như vậy. Ông Huy Gely cho biết, chế độ Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng lý do chết não để mổ lấy nội tạng. Ông giải thích, họ không giết nạn nhân trước khi mổ lấy nội tạng. Sự thật là họ mổ lấy tim của nạn nhân ra khỏi một cơ thể sống. Sau khi trái tim bị lấy đi thì cá nhân đó sẽ chết. Ông Uông Chí Viễn, chủ tịch của Tổ chức Thế giới điều tra cuộc bức hại Pháp Luân Công, đã phát 17 bản ghi âm cuộc gọi mà một điều tra viên đã đặt câu hỏi về cấy ghép nội tạng với 17 bệnh viện hàng đầu ở Trung Quốc. 10 trong số những cuộc gọi đó, các bác sĩ và nhân viên y tế Trung Quốc đã thừa nhận rằng họ có thể cung cấp các cơ quan tạng từ những học viên Pháp Luân Công khỏe mạnh và đang còn sống. Trong khi đó, Các bác sĩ tại các bệnh viện còn lại không hề trách mắng người gọi khi cô ấy hỏi liệu các bộ phận nội tạng đó có được lấy từ các học viên Pháp Luân Công khỏe mạnh hay không. Luật sư David Matas đã kêu gọi chính phủ Đan Mạch ký vào công ước của Hội đồng châu Âu để chống lại nạn buôn bán nội tạng người. Ông cho biết, công ước này sẽ yêu cầu Đan Mạch phải trừng phạt những kẻ âm mưu cùng với cá nhân, tổ chức nước ngoài lạm dụng những quy tắc đạo đức về cấy ghép nội tạng. Ông Kenneth Christensen-Bird là thành viên của Đảng Nhân dân Đan Mạch, kiêm Ủy viên Hội đồng thành phố Copenhagen, đồng thời là cựu nghị sĩ Quốc hội, đã tham dự diễn đàn với tư cách khách mời. Ông cho biết, quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Đan Mạch đã đi sai hướng trong suốt 20 năm qua. Chỉ vì lợi ích kinh tế mà Đan Mạch đã chọn cách làm ngơ trước tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng đang diễn ra tại Trung Quốc. Nếu tội ác chống lại nhân loại này xảy ra tại bất kỳ quốc gia nào khác, chắc hẳn Đan Mạch sẽ bày tỏ sự phản đối và gây áp lực lên quốc gia đó. Tin tức thứ 3, đoàn nhạc Thiên Khua được đón nhận nồng nhiệt tại lễ diễu hành ngày Columbus tại New York, Mỹ. Ngày 14 tháng 10 năm 2019, đoàn nhạc Thiên Khua đã tham gia lễ diễu hành ngày Columbus lần thứ 75 tại New York. Ước tính có 40.000 người tham gia diễu hành từ đường 44 đến đường 72 trên đại lộ 5 trước khoảng 1 triệu khán giả. Cuộc diễu hành ngày Columbus của New York là sự kiện tôn vinh văn hóa Ý Mỹ lớn nhất trên thế giới, nổi bật với các nhóm cộng đồng, ban nhạc, xe hoa, các màn múa dân tộc và các tiết mục trình diễn khác. Đoàn nhạc Thiên Khua thu hút sự chú ý của khán giả với âm nhạc hùng tráng và trang phục truyền thống. Khán giả cổ vũ và vỗ tay khi đoàn nhạc Thiên Khua đi qua. Nhiều người ca ngợi đoàn nhạc và thốt lên, tuyệt vời quá, và Pháp Luân Đại Pháp. Một số người đã giơ ngón tay cái lên tán thưởng đoàn nhạc. Bà Châu, giám đốc của đoàn nhạc Thiên Khua cho biết, chúng tôi rất vinh dự được tham gia lễ kỷ niệm tuyệt vời này và mang vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến cho mọi người trên khắp thế giới. Người Ý yêu thích âm nhạc, vậy nên chúng tôi dùng âm nhạc của mình để kỷ niệm ngày lễ này với họ. Tin tức thứ tư, công chúng khen ngợi lễ diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Melbourne, Úc. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp nước Úc đã tụ hội ở Melbourne để tham gia các hoạt động diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10 năm 2019. Họ đã tổ chức một lễ diễu hành, trình diễn các bài công pháp và tổ chức một hội nghị chia sẻ trải nghiệm tu luyện. Lễ diễu hành quy mô lớn diễn ra tại khu thương mại trung tâm của thành phố vào hôm thứ Sáu, ngày 11 tháng 10. Đoàn diễu hành của các học viên do đoàn nhạc Thiên Khua dẫn đầu, khởi hành từ khu vườn Treasury Gardens, đi qua những con phố nhộn nhịp nhất của thành phố và cho du khách cũng như người dân địa phương thấy được vẻ đẹp của môn tu luyện này. Trong giờ nghỉ ăn trưa, nhiều người làm việc trong thành phố đã rời khỏi văn phòng của họ và trông thấy đoàn diễu hành ôn hòa đầy màu sắc này. Khán giả nhận xét đó là một cảnh tượng hoành tráng. Họ bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên đối với cuộc bức hại tàn bạo vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Một số người Trung Quốc đến từ đại lục hô to: Pháp Luân Đại Pháp hảo, chúng tôi ủng hộ các bạn. Một thanh niên đến từ tỉnh Hồ Nam Trung Quốc nói với các học viên: tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, anh đã đồng ý làm tam thoái. Ông Vu đến từ Trung Quốc và đang đi thăm Úc. Ông nói, ông cảm phục các học viên vì đã bền bỉ nâng cao nhận thức cho công chúng trong suốt 20 năm diễn ra cuộc bức hại. Ông cho biết, ông đã chứng kiến một số đồng nghiệp của mình trở thành những người tốt hơn như thế nào sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông Vu còn cho biết thêm, ông dự định khi về lại Trung Quốc, ông sẽ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông Robert Reed và ông Charles DePaulis là hai nghị sĩ đến từ Florida và đang có một kỳ nghỉ ngắn tại Melbourne. Ông Charles cho biết, cách đây vài năm, ông đã đọc một bài báo về sự tàn bạo xảy ra ở Trung Quốc và rất lo lắng. Hai ông biết rằng, ngày càng có nhiều người Trung Quốc tìm hiểu về cuộc bức hại và đã chọn thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và nói họ ủng hộ phong trào này. Hai ông cảm thấy thật tốt khi thấy những hoạt động như vậy được tổ chức ở Úc, cũng như trên toàn thế giới, để thu hút sự chú ý của công chúng về vấn đề này. Bà Jan, sinh sống tại Melbourne, đã thốt lên rằng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bảo vệ nhân loại, bảo vệ những người đang bị bức hại và còn bảo vệ công lý nữa. Bà cho rằng các học viên đang làm một điều phi thường. Bà sửng sốt khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và cảm ơn các học viên vì đã cho mọi người biết về nó. Tin tức thứ 5, các học viên tổ chức các hoạt động tại New Zealand để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 12 tháng 10 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Auckland, New Zealand đã tổ chức các hoạt động tại phố thương mại New Market. Họ đã trình diễn các bài công pháp, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng và thông tin cho mọi người biết về các vấn đề nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc. Nhiều người đã bị cuốn hút bởi âm nhạc tường hòa khi các học viên luyện công cùng nhau. Một số tài xế bấm còi để chào khi đang lái xe, trong khi những người khác giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Mọi người đã kinh hoàng khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong hơn 20 năm qua. Họ đã ký bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại và khích lệ các học viên tiếp tục phơi bày sự tàn bạo ở Trung Quốc. Một phụ nữ Trung Quốc đã ghé qua để tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho biết bà không thể hiểu nổi tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại Đại Pháp và có gì là sai khi tin vào nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của pháp môn này. Bà kể rằng sau khi rời Trung Quốc, bà thường xem các chương trình của đài truyền hình Tân Đường Nhân và thấy những chương trình đó thật ý nghĩa. Bà tin rằng việc thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống là điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm, bởi nó quá xấu xa. Đề cập đến những chất độc hại mà một số nhà sản xuất Trung Quốc đã thêm vào sữa bột trẻ em, bà nói, hãy xem Trung Quốc ngày nay, chất độc có ở khắp mọi nơi, nước, rau và trái cây đã không còn đúng vị nữa. Cô Annie nói, cô biết các học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc. Cô cũng biết Đảng Cộng sản Trung Quốc mổ lấy nội tạng từ các học viên còn sống. Cô lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc và bình luận, đây thực sự là một chính quyền tàn ác. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cần tiếp tục phơi bày những tội ác này ra thế giới và cho nhiều người hơn nữa biết về nó, bởi vì nhiều người New Zealand vẫn chưa biết. Các học viên cần tiếp tục tổ chức các hoạt động như thế này và kêu gọi mọi người chú ý đến những vấn đề này. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Gia đình 8 người bị bắt, bỏ lại bé trai sơ sinh ở nhà không ai coi sóc trong suốt một ngày. Một bé trai mới vài tháng tuổi đã bị bỏ rơi ở nhà suốt một ngày không ai coi sóc, sau khi cha mẹ, ông bà, các chú bác và cô dì của bé bị bắt, chỉ vì ông bà của bé kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ngày 30 tháng 8 năm 2019, ông Duyệt Khắc Kiệm, 76 tuổi, và vợ ông là bà Lý Hữu Hương, 73 tuổi, đã bị bắt tại nhà của họ ở thành phố Cao Bình, tỉnh Sơn Tây. Hai người con trai và một người con gái, cũng như các con dâu con rể của họ đều bị bắt giữ. Bé trai sơ sinh của cặp vợ chồng trẻ vẫn còn bú sữa, đã bị cảnh sát quẳng sang một bên trong các vụ bắt giữ này. Cháu bé bị bỏ lại ở nhà không ai chăm sóc mãi cho đến khi cha mẹ, các chú bác và cô dì của bé được thả vào ngày hôm sau. Thế nhưng, ông bà của cháu bé sơ sinh này vẫn bị giam giữ. Ông Duyệt hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Cao Bình, còn bà Lý đang bị giam tại trại tạm giam thành phố Tấn Thành. Các vụ bắt giữ họ đã được thông qua. Có thông tin cho hay, một số học viên Pháp Luân Công khác cũng đã bị bắt giữ vào ngày 30 tháng 8 năm 2019. Thông tin chi tiết về các vụ bắt giữ này vẫn đang được điều tra. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục, thực hành theo nguyên lý của Đại Pháp tại nơi làm việc. Tôi là một thợ sửa ống nước, và trong công ty, tôi chịu trách nhiệm bảo dưỡng hệ thống nước cho dân cư. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 1995. Cho đến nay, tôi đã tu luyện được hơn 20 năm. Các sản phẩm giả, kém chất lượng, lừa lọc và âm mưu là điều phổ biến trong xã hội Trung Quốc ngày nay. Trước khi tu luyện, tôi cũng từng là một người ích kỷ và chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân mình. Tôi từng dùng rất nhiều cách để có thể đạt được mục đích, bao gồm cả lừa lọc các cư dân bằng việc bán cho họ những sản phẩm kém chất lượng với giá bằng sản phẩm tốt. Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã luôn tự ước thúc bản thân mình tuân theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Đại Pháp. Tôi không còn chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân nữa. Tôi cũng nhận bất cứ sự phân công nào, chỉ cần đó là việc cần đến tôi, không quan trọng là ai yêu cầu hay thời tiết tốt xấu ra sao. Tôi chủ động giúp người già yếu, bệnh tật hay tàn tật. Tôi giúp họ mua vật liệu và sửa chữa miễn phí. Tâm tính của tôi đề cao trong tu luyện Đại Pháp. Tôi luôn nhớ rằng mình là một học viên Đại Pháp. Một lần, tôi sửa ống nước cho một cư dân bị bệnh tim nặng. Tôi đã giúp mua vật liệu và sửa đường ống nước. Ông ấy đã rất cảm kích và mời tôi ra ngoài ăn tối. Tôi nói, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không lợi dụng người khác. Cảm ơn sự tốt bụng của ông. Nhìn thấy ông ấy phải đau đớn vì bệnh tim, tôi nói, tim ông không được khỏe, tôi khuyên ông hãy niệm 9 chữ Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Điều này sẽ giúp ích cho ông đấy. Ông ấy đồng ý. Lần tiếp theo khi tôi đến nhà ông, Ông ấy đã nắm lấy tay tôi mà hào hứng nói rằng, câu niệm mà anh dạy tôi quả thực hữu dụng đấy, bệnh tình của tôi khá hơn nhiều rồi. Các cư dân thường hay tặng chúng tôi thuốc lá khi chúng tôi sửa chữa ở nhà họ. Tôi từ chối nếu lúc đó tôi ở đó một mình, nhưng thỉnh thoảng, khi đi cùng đồng nghiệp, tôi sẽ nhận lấy và trả lại sau. Một lần nọ, tôi trả lại gói thuốc cho một cư dân. Anh ấy đã không hiểu được. Anh ấy nói với tôi rằng, một gói thuốc không đáng là gì cả đâu. Tôi giải thích với anh ấy rằng, tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Pháp môn dạy tôi trở thành một người tốt và thực hành theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Tôi không thể lợi dụng người khác được. Anh ấy ngạc nhiên và nói, nếu mọi người đều hành xử như học viên Pháp Luân Đại Pháp, thì xã hội này sẽ tốt đẹp biết bao. Tôi không biết nhiều về Đại Pháp, nhưng từ những gì anh làm thì tôi tin đây là một pháp môn tốt. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của anh. Trước đây, tôi không biết nhiều lắm về điện. Tôi sẽ phải nhờ ai đó giúp nếu tôi cần phải lắp một ổ điện. Sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, trí huệ của tôi được khai mở. Các kỹ năng của tôi cũng tiến bộ hơn. Tôi có thể giải quyết gần như tất cả các vấn đề trong công việc. Bây giờ tôi có thể làm một số thứ liên quan đến điện và lát gạch nữa. Thỉnh thoảng, khi tôi sửa ống nước thì cần phải tháo các bồn rửa chén ra. Tôi cũng làm được, dù cho đó không phải là việc của tôi. Thường các khách hàng cảm thấy rất hài lòng. Sau đó, tôi sẽ nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và cho họ thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp. Mỗi năm, công ty tôi đều trao giải cho các nhân viên gương mẫu. Dù tôi thường làm nhiều hơn những người khác, nhưng tôi chưa bao giờ đòi hỏi giải thưởng gì cả. Trong xã hội này, nếu bạn muốn trở thành một nhân viên gương mẫu, bạn sẽ phải thường xuyên quan hệ tặng quà cho lãnh đạo. Nhiều đồng nghiệp của tôi đã ủng hộ tôi và nói, anh xứng đáng được trao giải nhân viên gương mẫu, nhưng trong xã hội này, không có tiền thì sẽ chẳng có gì cả. Nếu như tôi không tu luyện, tôi sẽ nói với lãnh đạo về những bất công này, nhưng nguyên lý của Đại Pháp đã dạy tôi là một người tốt như thế nào. Sư phụ giảng, kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận mà tự thấy bất công. Người thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui, bậc giác giả không có tâm chấp trước, tính nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê. Trích, cảnh giới, tinh tấn yếu chỉ. Tôi làm việc chăm chỉ và giữ thái độ, tiên tha hậu ngã, chứng thực sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã tu luyện Đại Pháp trong hơn 20 năm, và tôi làm công việc sửa đường nước này hơn 10 năm. Tôi vẫn giữ vị trí này, vì nhờ nó, tôi có cơ hội giảng chân tướng về Đại Pháp cho các khách hàng của mình. Các khách hàng thường nói với tôi rằng, khi nào anh có thời gian thì hãy ghé thăm tôi. Chúng ta làm bạn được không? Anh đúng là một người tốt. Họ đều biết tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và tôi luôn tuân theo chân, thiện, nhẫn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.